chúng ta có thể làm được. Khi thật sự muốn bù đắp sẽ rất nhanh. Nếu như giải đại biến nhát tán loạn sẽ chẳng có cách nào hết. Trong một đời này chẳng có cách nào bù đắp thì sao? Vẫn luân hồi trong lục đạo. Lần sau gặp gỡ sẽ tiếp tục tu. Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ, không biết chúng ta cũng đã làm chuyện như vậy bao nhiêu lần. Đây là sự thật. Từ vô lượng kiếp trong quá khứ đến nay, chúng ta đã làm bao nhiêu lần. Đời này lại gặp gỡ là do thiện căn và phước đức trong đời quá khứ hiện hành. Lần này hiểu rõ rồi, quyết định hạ quyết tâm, ta phải thành tựu trong một đời này. Phải hạ quyết tâm này. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Quý vị thật sự có quyết tâm này, lẽ nào chẳng thành tựu? Có quyết tâm như vậy, nhất định quý vị phải giác ngộ. Quý vị buông thế duyên trong thế gian này xuống. Phải thật sự hiểu rõ, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Ý nghĩa chân thật của câu này là gì? Đừng nói là một đời này trong nhân gian, mà ngay cả lục đạo lẫn mười pháp giới cũng chẳng thật. Đều là giả, đều chẳng đáng bận lòng. Hãy nên buông xuống, chẳng lưu luyến mảy may. Quý vị sẽ chẳng còn chướng ngại nữa. Nếu có mảy may nào chẳng buông xuống được, còn vướng mắc, đối với phàm phu mà nói, nặng nhất là tình chấp. Đây là mê hoặc. Buông được những thứ này, những thứ khác sẽ buông dễ dàng. Nhất định phải biết những thứ như tiếng tâm, lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần là họa hại. Tình chấp không phải là chuyện tốt. Sau khi quý vị thấy thấu suốt, tình chấp là nghiệt duyên. Nó chướng ngại quý vị chứng quả, chướng ngại quý vị khai ngộ, chướng ngại quý vị niệm Phật giảng sinh. Trong thế giới này, chẳng lẽ cha mẹ thân thuộc chúng ta đều từ bỏ? Điều này dường như đã trái phạm luân thường. Thật vậy, làm thế nào để có thể làm trọn vẹn đôi bề? Quý vị có thể chuyển biến tình duyên thành pháp duyên, biến người nhà quyến thuộc thành pháp lữ, thành đồng tham đạo hữu, cùng sanh về cõi Cực Lạc, tốt hơn nhiều. Trong một đời này, dẫu tình duyên sâu đậm đến đâu đi nữa, chết rồi là phải chia tay, còn có thể ở chung với nhau nữa hay chăng? Chẳng thể nào. Nhưng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ thật sự vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Bất luận quý vị ứng hóa trong đường nào, đều có thể thấy rõ ràng họ cần giúp đỡ, quý vị bèn sanh trong cùng một con đường với họ, giúp họ một tay. Thuở ấy Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật trong thế gian này, quý vị thấy các vị đệ tử gồm 1.255 vị đều là đồng tham đạo hữu trong đời quá khứ, còn có hàng tại gia, quốc vương, đại thần, cư sĩ hộ pháp, toàn là pháp quyến trong quá khứ. Do vì giúp đỡ chúng sanh nên giáo hóa chúng sanh mới được thuận lợi như vậy. Phải hiểu đạo lý này, chúng ta sẽ chuyển biến thành công. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Đức Thế Tôn đã nói câu này trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh. Đối với hiện thời, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp nhiều kẻ chẳng học Phật, hiểu làm Phật, có thể dùng điều này để giải thích cho kẻ ấy. Phật là gì? Phật là chân tâm của quý vị. Ma là gì? Ma là vọng tâm. Trong tám tướng thành đạo của tiểu thừa có hàng ma, đại thừa không có. Đại thừa biết Phật và ma là một chẳng hai. Giác ngộ, ma bèn thành Phật. Mê rồi, Phật biến thành ma. Chuyện là như vậy đó. Thấy đều là chính mình. Nói cách khác, mê là ma, giác là Phật. Tâm thì sao? Tâm không có giác hay mê. Giác hay mê là do vọng tâm. Chân tâm chẳng có giác hay mê. Vì vậy quý vị đã giác ngộ mà quý vị còn ý niệm giác ngộ, tức là quý vị vẫn chưa giác ngộ, vẫn rớt trong hai ba. Hai ba là bất giác. Nhận thấy mê và giác đối lập, làm gì đi nữa thì vẫn là hai thứ. Câu cuối cùng nói rất hay: bất khả tư nghị. Chuyện này quý vị chẳng thể nghĩ nổi. Hễ vừa nghĩ liền trật, vừa nghĩ tới liền mê. Quý vị chẳng thể nói được. Hễ nói thì cũng mê rồi, thốt không nên lời, nói không nên lời. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật nói suốt 49 năm. Nhưng đúng như Đức Phật đã nói rất hay: nói mà chẳng nói, chẳng nói mà nói. Chúng ta nghe lời này càng nghe càng hồ đồ. Lời Ngài nói là thật, Ngài nói lời giả, chúng ta nghe hiểu rõ lắm, chẳng có vấn đề gì. Ngài nói lời thật, càng nghe càng hồ đồ. Chúng ta phải biết dụng tâm để hiểu. Do vậy, Đức Phật mới bảo chúng ta, quý vị phải biết nghe. Biết nghe là như Mã Minh Bồ Tát đã dạy trong Khởi Tín Luận, ly ngôn thuyết tướng. Nghĩa là quý vị nghe, nhưng đừng chấp trước tướng nói năng. Nghe nhưng chẳng chấp trước, chẳng phân biệt sẽ là đúng. Nói cách khác, thật sự có thể chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước. Ai nghe như vậy? Phật nghe như vậy. Có khởi tâm động niệm nhưng chẳng có phân biệt chấp trước. Ai nghe như thế? Bồ Tát nghe như thế. Có khởi tâm động niệm vẫn còn phân biệt nhưng không chấp trước, đó là cái nghe của A-la-hán. Nếu khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thấy đều trọn đủ, đó là cái nghe của phàm phu. Quý vị thấy đó, đều là nghe, nhưng khác nhau, cảnh giới lãnh hội khác nhau. Quý vị thấy danh từ khởi tính trong bộ Khởi Tín Luận của Mã Minh Bồ Tát, đó chính là nhập môn. Đại thừa nhập môn liền cho quý vị biết. Thật ra đối với khởi tâm động niệm, nói thật ra chúng ta chẳng có cách nào, nó quá vi tế. Di Lặc Bồ Tát bảo trong một khẩy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm, làm sao chúng ta có thể phát hiện được? Chúng ta làm sao có thể đoạn sạch niệm? Chẳng thể nào. Do chúng ta chẳng phải là bậc thượng thượng thừa, Nhưng chúng ta có thể học theo Bậc Thượng Thừa. Bậc Thượng Thừa là Bồ Tát. Bồ Tát có khởi tâm đồng niệm, quyết định chẳng có phân biệt chấp trước. Quý vị sẽ nghe được nghĩa chân thật của Như Lai. Có phân biệt chấp trước, quý vị nghe xong nói đã hiểu, thì đó là ý nghĩa của chính quý vị, chẳng phải ý nghĩa do Đức Phật nói. Lại nói rõ hơn một chút, đấy chẳng phải là kiến giải do tánh đức của quý vị, mà là kiến giải trong A Lại Gia Thức. Vì sao? Vì quý vị có phân biệt chấp trước, vẫn là A Lại Gia làm chủ tể. A Lại Gia là vọng tâm, tri kiến trong vọng tâm chẳng phải là chân tâm, còn cách chân tâm một tầng. Do điều này mà biết tu hành Phật Pháp là tu gì? Chính là hai chữ buông xuống. Buông xuống là được. Thật sự có thể đạt đến chẳng nghĩ bàn. Điều gì cũng chẳng nghĩ tới, điều gì cũng không nói tới. Người ta hỏi, quý vị bèn trả lời. Chẳng hỏi, cái gì cũng không biết, còn hễ hỏi tới, điều gì cũng biết. Không ai hỏi quý vị, tâm quý vị hoàn toàn ở trong định. Đó là căn bản trí. Kinh Bát Nhã bảo là Bát Nhã vô tri. Lúc không có duyên, Bát Nhã vô tri ở trong đại định. Đó chính là cảnh giới đại niết bàn thanh tịnh tịch diệt. Người khác có cảm, quý vị lập tức có ứng. Khi ứng thì không gì chẳng biết. Đó là gì? Căn bản trí khởi tác dụng. Không gì chẳng biết. Giống như trong kinh đã kể chuyện Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất trí huệ bậc nhất. Không có vấn đề nào bắt bí Ngài được. Bao nhiêu người thỉnh giáo Xá Lợi Phất, Ngài đều đối đáp trôi chảy. Có người tới hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật, vì sao Xá Lợi Phất có đại trí huệ như vậy? Trí huệ của Ngài do đâu mà có? Phật giơ cao cái trống lên, gõ trống. Đức Phật lấy cái trống làm tỷ dụ. Ngài nói, ông có thấy cái trống này hay chăng? Dạ thấy. Bên trong cái trống có gì hay không? Không có, trống trơn. Là hai tấm da căng ra. Gõ nó, gõ mạnh kêu to, gõ nhẹ kêu nhỏ, chẳng gõ chẳng kêu. Đức Phật nói trí huệ trong tâm Xá Lợi Phất giống như cái trống. Nếu quý vị chẳng gõ, cái gì cũng đều không có. Nếu quý vị gõ, Ngài sẽ lập tức có phản ứng. Đó là gì? Tự tánh Bát Nhã. Chẳng phải do bên ngoài mà có. Bên ngoài không có. Học những thứ từ bên ngoài quá khổ sở. Cảnh giới bên ngoài là duyên, sẽ cảm. Giống như chúng ta đọc kinh, mở kinh văn ra, đối trước văn tự. Văn tự là cảm. Chúng ta phải ứng, do tự tánh ứng nên sanh trí huệ. Nếu chúng ta dùng phân biệt hay chấp trước để ứng, nói theo cách người hiện thời là nghiên cứu. Nghiên cứu theo kiểu nào? Nghiên cứu tới, nghiên cứu lui cũng đều là phiền não. Đều là tri kiến sai lầm, chẳng phải là chánh tri chánh kiến. Đức Phật nói chánh tri chánh kiến chớ nên nghiên cứu. Nghiên cứu là suy nghĩ bàn bạc. Chớ nên nghiên cứu thì gọi là gì? Danh từ Phật học là tham cứu. Không gọi là nghiên cứu. tham cứu và nghiên cứu khác nhau ở chỗ nào? Trong nghiên cứu có phân biệt có chấp trước, trong tham cứu không có phân biệt chấp trước. Khác nhau ở chỗ này. Tham cứu là trí huệ. Nói thẳng thừng thì trong ấy chắc chắn không có hiện tượng công vậy. Chúng ta học Đại Thừa chẳng thể không biết điều này. Tiếp đó dẫn sách yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Trong Di Đà Kinh yếu giải có một đoạn như thế này: Nhất Thanh A Di Đà Phật, tức Thích Ca Bổn Sư, Ư Ngũ Trược Ác Thế Sở Đắc Chi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Pháp, Kim Dĩ Thử Quả Giác Toàn Thể Thọ Giữ Trược Ác Chúng Sanh, Nãi Chư Phật Sở Hành Cảnh Giới, Duy Phật Giữ Phật Năng Cứu Tận, Phi Cửu Giới Tự Lực Sở Năng Tính Giải Giả. Đây là nói rõ, thuyết minh đơn giản pháp môn này khó tin, khó hiểu. Vì sao khó tin, khó hiểu? Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật như thế nào? Ngẫu Ích Đại Sư đã vạch trần bí mật. Niệm A-di-đà Phật bèn thành Phật. Lời này ở đâu vậy? Nói ngay trong Kinh Di-đà. Chúng ta niệm Kinh Di-đà mỗi ngày mà chẳng nhận ra. Niệm mấy chục năm vẫn chẳng phát hiện. Thích Ca Mâu Ni Phật do niệm A-di-đà Phật mà thành Phật. Thật đấy, chẳng giả tí nào. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật đã dạy chúng ta một nguyên lý, nguyên tắc: hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Nghĩ đến Phật bèn thành Phật. Chúng ta hàng ngày tưởng A-di-đà Phật, quý vị quyết định thành Phật. Quý vị mỗi ngày tưởng Quán Âm Bồ-Tát sẽ thành Quán Âm Bồ-Tát. Quán Âm Bồ Tát chẳng phải là một người, A Di Đà Phật cũng chẳng phải là một người. Nhất định phải biết điều này. Quán Âm Di Đà vô lượng vô biên thân. Quý vị niệm các ngài sẽ hòa cùng một thể với các ngài. Tự tha bất nhị. Trong tam thời hệ niệm pháp sự, Thiền sư Trung Phong đã nói: tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Niệm danh hiệu này là đức hiệu của tự tánh. Quán Âm Bồ Tát cũng là đức hiệu của tự tánh. Một đằng được kiến lập từ quả, một đằng kiến lập từ nhân. Danh hiệu Phật là nói theo quả, danh hiệu Bồ Tát là nói theo nhân. Thế đều là tự tánh, chẳng rời khỏi tự tánh. Câu này rất quan trọng. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật như thế nào? Điều này được chính Đức Phật dạy rõ trong kinh. Đây là pháp để ngài đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cả câu này là tiếng Phạn. Dịch sang nghĩa tiếng Hán thì có thể dịch là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A là vô, chữ A trong A Di Đà Phật phải dịch là vô. Nậu Đa La là thượng, A Nậu Đa La là vô thượng. Tam là chánh, dịch sang nghĩa tiếng Hán là chánh. Miệu là đẳng, tức đẳng trong bình đẳng. Phía sau lại có chữ tam là chánh, bồ đề là giác. Do vậy dịch toàn bộ sang nghĩa tiếng Hán là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có thể dịch chứ không phải là chẳng thể dịch. Vì sao không dịch? Do tôn trọng nên không dịch. Trong Pháp Đại Thừa, quý vị tu học nhằm hướng đến mục tiêu gì? Chính là câu này. Nói cách khác, Đại Thừa nhằm cầu chính điều này, chứ không có gì khác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là tự tánh, chẳng phải điều gì khác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là tự tánh giác, chẳng phải điều gì khác, cũng là nói trở về tự tánh. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề sẵn có trong tự tánh. Đắc là trở về. Nói theo mặt tướng, Tịnh Độ Tông nói bốn cõi. Thường Tịch Quang Tịnh Độ trong bốn cõi chính là điều này. Nó tương ứng với Thường Tịch Quang. Trong Thường Tịch Quang không có hiện tượng vật chất, mà cũng chẳng có hiện tượng tinh thần. Nó tồn tại chẳng có sanh diệt. Khi Huệ Năng Đại Sư khai ngộ, đã nói năm câu về Thường Tịch Quang. Vốn tự thanh tịnh, vốn chẳng sanh diệt, vốn tự trọn đủ, vốn chẳng lay động, có thể sanh ra vạn pháp. Sanh ra vạn pháp như thế nào? Có một niệm bất giác, vạn pháp liền xuất hiện. Một niệm bất giác gọi là vô thỉ vô minh. Quý vị phải nhớ, Đức Phật giảng rất rõ ràng, rất minh bạch. Vô thỉ, thỉ là bắt đầu. Vô thỉ là không có bắt đầu. Vì sao có một niệm bất giác? Chẳng có lý do, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng có sự gì. Nếu quý vị muốn truy cứu một niệm bất giác, vì sao có một niệm bất giác, quý vị đọa lạc ngay lập tức. Quý vị thấy quý vị có phân biệt, có chấp trước, liền từ chỗ cao nhất rớt xuống lục đạo luân hồi. Do vậy Đức Phật dùng danh từ này hay lắm, vô thỉ. Quý vị chớ nên truy cứu. Đừng nên truy cứu nó bắt đầu khi nào. Chớ nên truy cứu. Đúng là vô thỉ. Mãi cho đến khi đọc phần đối thoại giữa Đức Thế Tôn và Di Lặc Bồ Tát, chúng tôi mới hiểu rõ chân tướng của sự thật này. Vì sao nó vô thỉ? Nó quá ngắn ngủi. Quý vị hãy nghĩ xem, này chúng ta tính trong một giây khẽ ngón tay bốn lần. Một niệm là thời gian bao lâu? 280 triệu phần của một giây. Quý vị có thể nói nó bắt đầu từ đâu hay chăng? Chúng ta nói bắt đầu thì chẳng biết đã trải qua bao nhiêu niệm. Bởi lẽ niệm tồn tại trong một thời gian quá ngắn ngủi, tạm bợ. Kinh thường nói là một sát na là thời gian cực ngắn, nhưng ngắn đến mức nào sẽ nói mơ hồ chẳng rõ ràng. Di Lặc Bồ Tát giảng rõ ràng chuyện này, chẳng mơ hồ tí nào. Một cái khảy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Chúng ta khảy ngón tay lẻ làng, có thể là tôi khảy nhanh hơn, được 5 lần, nói chung khảy chừng 4 lần. Nếu khảy 5 lần sẽ là 1.600 triệu. Tức là 5 × 320 triệu. Quý vị thấy tốc độ lẹ như thế, làm sao có thể nói nó có sanh diệt? Vì thế chẳng thể nói nó sanh diệt, tính không kịp. Do vậy Kinh Phật bảo là sanh diệt đồng thời. Chữ đồng thời có thể giảng theo cách này. Bất sanh bất diệt chỉ có thể nói theo cách này. Quý vị phải thật sự hiểu ý nghĩa của cách nói này. Nếu thật sự chẳng sanh diệt, nói bất sanh bất diệt chẳng phải là nói nhảm, nói dư thừa hay sao? Xác thực có sanh diệt, nhưng sanh diệt với tốc độ quá nhanh. Quý vị có cách nào quan sát? Mắt chẳng thể thấy được, ý niệm nghĩ không ra. Cho nên chỉ nói sự sanh diệt ấy là bất sanh bất diệt. Trong bất sanh bất diệt có sanh diệt. Sanh diệt chính là bất sanh diệt. Bất sanh diệt chính là sanh diệt. Quý vị mới hiểu chân tướng sự thật rõ ràng, minh bạch. Chúng ta hiểu rõ ràng, minh bạch thì nói thật ra vẫn là phân biệt chấp trước. Chẳng dùng đến phân biệt chấp trước vẫn không hiểu rõ lắm, chẳng hiểu rõ rệt. Vì sao? Chưa biết dùng chân tâm mà chính là vọng tâm. Thật sự chưa hiểu rõ lắm thì quý vị đừng cố nữa. Hãy cứ thật thà niệm A-di-đà Phật về thế giới cực lạc sẽ chẳng hiểu rõ ràng ư? Đây là biện pháp tốt đẹp. Cần gì phải chuốc lấy phiền phức? Cùng kính niệm Phật Đại Thừa một tiếng, đấy là công đức. Nhưng quý vị khởi tâm động niệm suy nghĩ, kinh có ý nghĩa gì? Công đức bị phá sạch, công đức chẳng còn nữa, biến thành phước đức. Phước đức khác công đức. Vì sao chúng ta vẫn phải niệm? Niệm nhằm tu định. Dùng phương pháp đọc kinh để nhiếp tâm, buông tất cả vọng tưởng chấp trước xuống. Đọc kinh cũng chẳng dấy vọng tưởng, cũng không khởi chấp trước. Đọc kinh là tu định. Trong 84.000 pháp môn, đây cũng là một pháp môn. Vấn đề là chính mình có biết sử dụng hay không. Mấy câu tiếp theo có thể nói là rất trọng yếu đối với tịnh tâm. Kim dị thử quả giác, toàn thể thọ giữ trược ác chúng sanh. Trược là ngũ trược ác thế. Lúc tôi mới học Phật vào 60 năm trước, thấy kinh nói đến ngũ trược ác thế, chúng tôi thường cảm thấy Thích Ca Mâu Ni Phật nói hơi quá lố. Thế giới này dù trược ác vẫn chưa trược ác đến mức ấy. Nhưng này nhìn lại chữ này, Ngài nói đúng quá, chẳng quá lố tí nào. Sở dĩ thế giới hiện tại có tai nạn. Tai nạn vì sao mà có? Do dính dáng đến trược ác. Trược là hỗn trược, ác là thập ác. Quý vị thấy chúng sanh trong thế gian này khởi tâm động niệm tương ứng với thập ác. Chẳng có thập thiện. Tương ứng với thập ác đúng là đại tai nạn sẽ xảy ra. Này chúng ta suy nghĩ, thật sự có tai nạn hay không? Có rất nhiều người hỏi tôi. Tôi nói hãy nên biết là thật đấy. Vì sao? Chúng ta nhìn từ nhân quả, thiện nhân cảm thiện quả, ác nhân cảm thọ ác quả. Trước hết hãy nhìn từ tướng hảo của chính mình. Tướng chuyển tâm, tâm địa thiện lương, tướng mạo sẽ thiện lương. Tâm địa thiện lương, thân sẽ khỏe mạnh. Thầy Lan Bành Hâm nói rất hay, bất thiện quý vị sẽ nhiễm bệnh. Trong bản báo cáo ông ta đã nói như thế. Bất nhân, nhân là thương yêu con người. Kẻ bất nhân dễ bị bệnh gan. Kẻ bất nghĩa dễ mắc bệnh phổi. Nó có cảm ứng với phổi. Vô lễ dễ mắc bệnh tim. Vô trí là hồ đồ. Thiếu trí tuệ dễ mắc bệnh thận. Bất tín, thiếu tín nhiệm, thường mong lừa gạt kẻ khác, dễ mắc bệnh tiệt vị. Phải làm như thế nào để thân thể khỏe mạnh? Phải thực hiện ngũ thường, tức là nhân, nghĩa, lệ, trí, tín. Quý vị đều làm được. Ngũ thường chính ngũ giới trong Phật Pháp. Chẳng sát sanh là nhân, không trộm cắp là nghĩa, chẳng tà dâm là lễ, chẳng uống rượu là trí, chẳng nói dối là tín. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, quý vị có thể giữ vẹn ngũ giới, nội tạng sẽ chẳng sanh bệnh. Chỗ nào bị bệnh, nhất định quý vị thiếu đạo đức. Ngũ thường là năm đức, do thiếu đức nào nên quý vị mới bị bệnh ấy. Bị bệnh mà quý vị hiểu đạo lý này, ta khéo tu đức, khiến cho ngũ tạng lục phủ khôi phục bình thường, chẳng còn bệnh nữa. Trung y dùng thuốc men để chữa bệnh, hiệu quả chỉ được 3 phần. Sửa đổi tâm tư thái độ chỉ mất 7 phần. Nếu biết thay đổi tâm tư thái độ, lại dùng một chút thuốc men để phụ trợ, sẽ trị bệnh hết sức hữu hiệu. Do Phật đã chứng đắc viên mãn quả giác. Tức là đã trở về tự tánh viên mãn. Đem điều này giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh. Đây là chư Phật sở hành cảnh giới. Ở đây câu này bảo rõ với chúng ta, hết thảy chư Phật đều là niệm A-di-đà Phật mà thành Phật, không có ngoại lệ. Quý vị tin được không? Tôi đọc Kinh Hoa Nghiêm trong lần tham học thứ nhất của phần 53 lần tham học. Tỳ kheo các tường dân chạy thiện tài đồng tử, 21 pháp môn niệm Phật. Tôi giảng rồi, nhưng suy nghĩ vẫn chưa thấu triệt. Vì sao? Lúc ấy chưa đạt tới cảnh giới như hiện thời. Nhưng tôi nói 21 pháp môn niệm Phật bao quát tất cả các pháp môn do thập phương tam thế hết thảy chư Phật Bồ Tát đã nói. Hãy triển khai thì môn nào cũng đều là pháp môn niệm Phật. Cổ Đại Đức nói đúng thế, mỗi pháp môn đều là pháp môn niệm Phật. Nhưng pháp môn niệm A-di-đà Phật là pháp môn nói thẳng thừng, ổn thỏa, thích đáng. Nhanh chóng, dễ dàng thành công cao, là quả giác rốt ráo viên mãn. Duy Phật giữ Phật năng cứu tận. Cứu tận là hiểu rõ triệt để tánh, tướng, sự lý, nhân quả. Tới khi thành Phật quý vị mới hiểu rõ. Bồ Tát chưa được. Đối với chuyện này Bồ Tát có thể liễu giải. Nhưng trong kinh Đức Phật có nêu một tỷ dụ, tức là ngắm trăng qua một lớp the. The là gì? The là lược, là rất mịn. The sa nhiễu đoạn, rất mịn trong suốt, giống như sa nhưng trong suốt, còn mịn hơn sa nữa. Quý vị có thể nhìn thấy bên ngoài qua lớp the, ngắm trăng qua sự ngăn cách này. Bồ Tát đối với pháp này có thể lý giải nhưng vẫn chưa hoàn toàn thấy tường tận, cho nên nói phi cửu giới tự lực. Chính pháp giới đặc biệt dùng sức của chính mình. Nếu được Phật gia trì, quý vị sẽ có thể tin, có thể hiểu. Chẳng có Phật lực gia trì, dựa vào sức của chính mình chắc chắn quý vị chẳng có cách nào cả. Tại đây cũng là hé lộ một tin tức. Này chúng ta có thể tin, có thể hiểu pháp môn này, lại còn muốn thực sự hành, quý vị phải nghĩ chính mình đã được Phật lực gia trì. Không có Phật lực gia trì sẽ làm không được. Này chúng ta gặp pháp môn này là có duyên với Phật, là có cảm. Chúng ta muốn học, Phật sẽ có ứng, Phật sẽ gia trì chúng ta, giúp chúng ta có tín tâm, giúp chúng ta có thể lý giải, giúp chúng ta tu hành chứng quả. Tới lúc lâm chung, Phật đến tiếp dẫn, đó chính là chứng. Hoàn thành tính giải hành chứng trong một đời. Hữu viết, đây vẫn là điều được viết trong Di Đà Yếu Giải. Cử thử thể. Thể là gì? Thể là pháp giới, thể là tự tánh. Trong sách Hoàng Nguyên Quán có câu: tự tánh thanh tịnh viên minh thể, chính là nói về điều này. Câu nói này của Quốc sư Hiền Thủ và câu tất cả chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai trong kinh Hoa Nghiêm là cùng một câu nói, có cùng một ý nghĩa. Tự tánh thanh tịnh viên minh đã nói thành ba chuyện. Nhưng ba chuyện này là pháp thân, bát nhã và giải thoát. Minh là trí huệ. Thanh tịnh là đức hạnh, viên mãn là tướng hảo, tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Toàn bộ pháp thân bát nhã giải thoát được bao gồm trong tánh đức. Phát Di Đà thân độ. Thân Di Đà được gọi là pháp thân. Cõi nước Phật Di Đà ngự được gọi là tịnh độ. Pháp giới thể là tự tánh. Thân và cõi nước đều do tánh đức tự nhiên lưu lộ. Kinh Phật dạy pháp nhĩ như thị, đó là cử thử thể tác Di Đà danh hiệu. Danh hiệu của cái thể ấy là A Di Đà Phật. Thị cố Di Đà danh hiệu tức chúng sanh bổn giác lý tánh. Bổn giác là trí huệ bát nhã sẵn có trong tự tánh. Lý là lý tánh. Tác dụng của lý là sự, tác dụng của tánh là tướng. Tánh tướng sự lý sẵn có trong tự tánh của chúng sanh, chẳng phải do bên ngoài mà có. Đây là nói rõ mối quan hệ giữa danh hiệu A-di-đà Phật và hết thảy chúng sanh. A-di-đà Phật chẳng phải là ai khác, mà thật sự là chính mình. Chớ nên hiểu lầm. Chính mình vốn là Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói chuyện này bao nhiêu lần. Chính mình vốn là Phật. Nay niệm A-di-đà Phật, tức là muốn thành Phật. Quý vị suy nghĩ coi. Chính mình vốn là Phật, nay lại muốn làm Phật. Niệm Phật chính là muốn làm Phật. Chúng ta chẳng còn hoài nghi nữa. Đây là hai đoạn trích dẫn từ sách Di Đà yếu giải. Tiếp theo đó, Hoàng lão cư sĩ nói: khả kiến thử kinh thật thị đại bi từ phụ Như Lai Thế Tôn, xứng tánh cực đạo. Kinh này quả thật là như vậy. Đại từ bi phụ là A Di Đà Phật, tức vị Phật trong Tây phương cực lạc thế giới. Như Lai Thế Tôn là nêu đại lược hai thứ trong mười thứ đức hiệu của Phật. Như Lai có nghĩa là gì? Kinh Kim Cang giảng rất khéo. Như Lai giả, chư pháp như nghĩa. Câu này giảng khéo lắm. Hết thảy các pháp đều do tự tánh biến. Hết thảy các pháp tướng giống như pháp tánh. Hoặc là chúng ta nói như thế này: hết thảy pháp tướng đều là tự tánh. Quý vị càng dễ hiểu hơn. Tự tánh của chúng ta ở chỗ nào? Bất luận pháp nào cũng đều là tự tánh. Do vậy, đối với người đại triệt đại ngộ trong tông môn, tổ sư bàn khảo nghiệm, trắc nghiệm cả ấy. Tự tánh ở đâu? Tùy tiện lấy một pháp đều là tự tánh. Pháp nào cũng đều như, chẳng có một pháp nào chẳng như. Phàm là thánh sai khác ở chỗ mê hay ngộ. Người ngộ rồi sẽ được gọi là Phật hay Bồ Tát. Kẻ mê bất giác chẳng biết hết thảy các pháp đều là tự tánh, cho nên gọi kẻ ấy là phàm phu. Trong pháp môn bất nhị, phàm và thánh chẳng hai. Thật đấy. Nói thật với quý vị, sanh Phật bất nhị, nghĩa là chúng sanh và Phật là một, không hai, đều là nói thật. Nhưng quý vị chẳng thừa nhận, quý vị chẳng dám nhận đó là gì? Quý vị mê rồi. Khi nào quý vị giác ngộ, tự tánh vốn ở ngay đây, vấn đề gì cũng đều được giải quyết. Vì thế, kinh này là Đức Thế Tôn xứng tánh cực đàm. Cực là tột cùng. Này chúng ta gọi là đỉnh cao nhất, không có gì cao hơn được. Viên mãn đến rốt ráo, không còn gì viên mãn hơn. Bộ kinh này đúng là như vậy, chẳng giả. Chư Phật Bí Tạng, chữ bí này chẳng phải là bí mật. Quý vị phải hiểu, trong Phật Pháp không có bí mật. Có bí mật sẽ chẳng thể nói với người khác. Trong Phật Pháp không có điều ấy. Bí trong Phật Pháp là nói đến sự sâu xa, kín nhiệm. Sự lẫn lý đều quá sâu, chẳng dễ liễu giải. Ẩn kín. Đây là nói mười phương tam thế, hết thảy chư Phật Như Lai trong không ngàn mé thế giới. Trong mười pháp giới của các thế giới chư Phật, giáo hóa chúng sanh trong lục đạo. Giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Bốn chữ chư Phật Bí Tạng có ý nghĩa này. Lại nói là hòa bàn thác suốt, chẳng giữ lại. Giống như chúng ta đãi khách, dọn thức ăn đầy mâm, toàn bộ dọn ra hết. Cái mâm ấy chính là bộ kinh này. Trong bộ kinh này có nội dung gì? Bí tạng của thập phương tam thế, hết thảy chư Phật đều ở trong đây. Tuyệt diệu thay. Vì thế cổ đại đức nói, mọi người tán thán hai bộ kinh lớn là Hoa Nghiêm và Pháp Hoa khôn cùng. Đại kinh nhất thừa mà. Cổ đại đức bảo hai kinh ấy đều nhằm dẫn đường cho kinh Vô Lượng Thọ. Nếu tôi chấp nhận cách nói này, tôi tin tưởng Tịnh Độ. Quý vị thấy thầy Lý khuyên tôi như vậy, nhưng tôi chẳng tiếp nhận. Tôi tiếp nhận Tịnh Độ là do giảng kinh Hoa Nghiêm. Phải biết cũng là giảng được 7-8 năm rồi. Có một hôm, bỗng nhiên dấy lên ý niệm, nghĩ coi Văn Thù Phổ Hiền tu pháp môn gì? Thiện Tài Đồng Tử tu pháp môn gì? Giảng kinh chưa đến phần sau, lật phần sau ra. Dở phần sau ra mới thấy khi kinh này sắp giảng xong, hình như là trong quyển 39, quyển 40 là chấm dứt kinh. Trong quyển thứ 39, Giang Thù Bồ Tát trong sách chú giải này, Cụ Hoàng cũng trích dẫn. Trong phần sau sẽ nói đến Giang Thù Bồ Tát phát nguyện giảng sanh tịnh độ. Lại xem kỹ 53 lần tham học của thiện tài đồng tử chứng tỏ. Giống như người Hoa nói tiên nhập di chủ, thiện tài đồng tử tham phỏng vị thiện hữu thứ nhất là tỳ kheo các tường dân, ngài niệm A Di Đà Phật, tu Ban Châu Tam Muội, chuyên tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngài giảng cho thiện tài 21 pháp môn niệm Phật. Tôi vừa mới nói với quý vị, 21 môn này triển khai thành vô lượng vô biên pháp môn, chẳng có một pháp môn nào chẳng phải là pháp môn niệm Phật. Tương ứng với chư Phật bí tạng hòa bàn thác xuất. Thả thử niệm Phật pháp môn, diệt tức chúng sanh bổn cụ chi quá nghi. Trong phần trước chúng tôi đã từng nói, quá là giáo hóa, nghi là nghi thức. Đây là phương thức giáo hóa. Phương thức này do đâu mà có? Chúng sanh sẵn có. Cho nên nó thuộc về tánh đức. Chúng ta mê mất, Phật Bồ Tát lấy ra, dùng điều này để giáo hóa chúng sanh. Nó là cái bản thân chúng ta vốn sẵn có.